là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016. Có ít nhất 34 người chết và hơn 170 người bị thương trong 3 vụ đánh bom ngày hôm nay ở Bruxelles. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phản đối hành động khủng bố nhắm vào toàn châu Âu này.
And on the terrorist attacks that have taken place in Brussels. The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium.
Và Bỉ đã tăng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất trên toàn đất nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công ở Bruxelles. Bà Suu Kyi được đề cử vào nội các Myanmar. Nga cảnh cáo sẽ hành động đơn phương để giám sát cuộc ngưng bắn ở Syria.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Ba Sàm ngay trước ngày xét xử tại Hà Nội. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về vụ đánh bom khủng bố ngày hôm nay ở Bruxelles.
Ba vụ nổ gây rúng động ở Bruxelles sáng nay, hai vụ ở phi trường và một vụ ở một trạm xe điện ngầm ngay trong lòng thủ đô nước Bỉ. Các cơ quan truyền thông địa phương tường thuật đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với các phóng viên, đây là giờ phút đen tối trong đất nước của chúng ta. Xin mọi người hãy bình tĩnh và bày tỏ tình đoàn kết. Các đoạn phim cho thấy mọi người bỏ chạy khỏi phi trường Zaventem vào lúc hai vụ nổ xảy ra cùng một lúc vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, phá tung những cửa sổ lớn, làm văng những mảnh kính và mảnh gạch trên sàn thị trường, phi trường và khói bốc lên bầu không khí giá lạnh của buổi sáng. Truyền thông địa phương tường thuật một quả bom thứ ba chưa nổ cũng đã được phát hiện. Nhiều bản tin khác nhau tường thuật rằng có ít nhất 11 người thiệt mạng trong các vụ nổ ở phi trường. Một công tố viên Bỉ nói ít nhất một vụ nổ tại phi trường có lẽ là do một tay đánh bom tự sát gây ra. Truyền thông địa phương cũng tường thuật có những tiếng hô lớn bằng tiếng Ả Rập tại phi trường trước khi xảy ra những vụ nổ. Thị trường của Bruxelles cho biết là 20 người đã tử nạn và 55 người bị thương trong một vụ nổ chỉ ít lâu sau tại trạm xe điện ngầm Maelbeek gần trụ sở chính của Liên hiệp châu Âu. Nhân viên của EU đã được thông báo ở lại trong văn phòng hay ở nhà. Truyền thông địa phương mô tả nhiều người đã chạy ra khỏi hệ thống xe điện ngầm với những vết phòng và những vết thương và tình hình hoảng loạn ngoài đường phố. Giới hữu trách Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Mọi chuyến bay đến và đi từ phi trường đã bị hủy và hệ thống xe điện ngầm ở Bruxelles cũng đã bị đóng cửa. Giới hữu trách ở Frankfurt, London, Paris và Hà Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường của họ để đáp lại những vụ đánh bom ở Bruxelles. Tại La Habana, một giới chức của Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống Barack Obama đã được tường trình về những vụ nổ khi ông tiếp tục chuyến thăm Cuba với các giới chức Hoa Kỳ, tiếp xúc chặt chẽ với các đối tác Bỉ. Các vụ nổ đã xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ nghi can chính trong các vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam ở Bruxelles, gây ra những lo ngại về những vụ tấn công trả thù.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ, ông Bernard Sazeneuve, cho biết nước ông đã động viên các lực lượng an ninh tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố làm rúng động thủ đô Bruxelles ngày hôm nay. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Casters của đài VOA.
Sáng nay, hai quả bom đã phát nổ tại phi trường và một quả bom phát nổ tại trạm xe lửa điện ở trung tâm thành phố, giết chết hơn 20 người. Bộ trưởng Kasnerv cho biết an ninh biên giới của nước ông đã được tăng cường kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi năm ngoái. Ông nói rằng vụ bắt giữ nghi can khủng bố Salah Abdeslam hồi tuần trước đã làm gia tăng mức độ lo ngại.
Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, tiếp theo sau vụ bắt giữ Salah Abdeslam hôm thứ Sáu tuần trước và những nỗ lực có phối hợp với Tổ chức Hình cảnh Quốc tế Interpol về những mối rủi ro tại các cửa khẩu biên giới. Tôi đã nói vào tối thứ Bảy là sự triển khai lực lượng an ninh sẽ được tăng cường. Sau những vụ tấn công sáng nay ở Brussels, tôi đã quyết định bố trí thêm 1.600 nhân viên cảnh sát và lính biên phòng tới những khu vực khác nhau trong nước, tới các trạm kiểm soát biên giới và cũng tới các cơ sở hàng không, hàng hải và hỏa xa. Tôi đã nhắc lại chỉ thị cho tất cả các giới chức địa phương để họ thực hiện những biện pháp cần thiết để tăng cường thêm nữa với sự cảnh giác cao nhất về vấn đề an ninh tại các nhà ga, những phương tiện giao thông công cộng, phi trường và hải cảng.
Ông Kasnev nói nhân viên an ninh bổ sung đã được điều tới các phi trường và nhà ga xe lửa, những địa điểm công cộng và các khu vực khác ở Brussels và trên toàn khu vực. Một công tố viên Bỉ xác nhận ít nhất một kẻ nổ bom tự sát tại phi trường Brussels. Truyền thông địa phương cho biết có những tiếng hét bằng tiếng Ả Rập tại phi trường trước khi xảy ra những vụ nổ. Vụ nổ tại trạm xe lửa điện Malbec ở trung tâm thành phố Brussels, nơi tọa lạc của nhiều trụ sở của Liên hiệp Âu Châu, đã xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Tin tức ban đầu cho biết hơn 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Những vụ nổ gây chết người ở Brussels đã gặp phải sự lên án mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu Donald Tusk nói ông cảm thấy kinh tởm trước những vụ tấn công và hứa là châu Âu sẽ tận lực để giúp đỡ. Ông Tusk nói, những vụ tấn công này đánh dấu một sự đê tiện khác nữa của những phần tử khủng bố, phục vụ cho hận thù và bạo động. Ông nói thêm rằng Liên hiệp châu Âu sẽ chu toàn vai trò của mình để giúp Brussels, Bỉ và toàn thể châu Âu để chống lại mối đe dọa khủng bố mà họ đang phải đối mặt. Ủy viên chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, đã cắt ngắn cuộc họp báo ở Jordani hôm nay sau khi nói rằng hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố sau một cuộc họp khẩn ở Paris rằng quân khủng bố tấn công Brussels, nhưng toàn thể Âu Châu đã bị tấn công. Pháp còn đang hồi phục sau một loạt những vụ tấn công khủng bố gây rúng động thủ đô Paris hồi tháng 11. Nghi can chính trong vụ tấn công đó đã bị bắt tại Brussels hồi tuần trước. Sau cuộc họp khẩn của nội các tại London, Thủ tướng Anh David Cameron lên án những vụ tấn công ở Brussels và nói rằng châu Âu phải sát cánh với nhau để chống lại mối đe dọa khủng bố. Ông nói, chúng tôi sẽ không bao giờ để cho các phần tử khủng bố này giành được phần thắng. Trong khi đó, ông Peter Altmaier, chánh văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã bày tỏ tình liên đới với Bỉ. Ông viết trên Twitter rằng quân khủng bố sẽ không bao giờ thắng, và những giá trị của châu Âu chúng ta mạnh hơn hận thù, bạo động và khủng bố rất nhiều. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, tiêu chuẩn kép trong chính trị Tây Phương đã dẫn tới những vụ tấn công khủng bố và mối quan hệ ngoại giao bị băng giá giữa Liên minh NATO với Nga đã gây phương hại cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã ngỏ lời chia buồn và bày tỏ đoàn kết với Bỉ sau những vụ tấn công ngày hôm nay.
Chuyến đi thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama đến Cuba ngày hôm qua đầy rẫy những lễ nghi và biểu tượng, nhưng những khác biệt sâu rộng giữa hai nước vẫn còn thấy rõ. Tổng thống Obama công khai nói về việc Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền trên đảo quốc này, trong khi Chủ tịch Cuba Raúl Castro mạnh mẽ phủ nhận là không có bất cứ tù nhân chính trị nào tại nước này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Alberto Pimienta tại La Habana.
Tổng thống Barack Obama là khách danh dự tại buổi quốc yến ở dinh cách mạng ở La Habana. Đây là lần đầu tiên trong vòng 88 năm Cuba khoản đãi một vị tổng thống của Mỹ. Sau khi gặp nhau sáng hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro đã tham dự cuộc họp báo chung, một điều mà ông Castro không thường làm. Tuy chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama có thể đánh dấu một giai đoạn mới, chia rẽ sâu sắc giữa hai nước vẫn còn rõ rệt. Tổng thống Barack Obama nói,
tôi luôn luôn nói rằng sau hơn 5 thập niên rất khó khăn, mối quan hệ giữa hai chính phủ chúng ta sẽ không biến chuyển trong một sớm một chiều. Như Chủ tịch Castro đã chỉ rõ, chúng ta tiếp tục có những sự khác biệt rất sâu sắc, trong đó có khác biệt về vấn đề dân chủ và nhân quyền.
Một lần nữa, ông Castro yêu cầu Mỹ trả lại Guantanamo cho Cuba và chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Những yêu cầu này khó có thể được đáp ứng với một quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Chủ tịch Raúl Castro nói.
Có nhiều việc có thể làm được nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chúng tôi ghi nhận lập trường của Tổng thống Obama và chính quyền của ông chống lại lệnh cấm vận và những lời kêu gọi của ông đòi quốc hội dỡ bỏ lệnh này. Những biện pháp gần đây của chính phủ ông có tính cách tích cực, nhưng vẫn chưa đủ.
Tổng thống Obama cho biết ông nói với ông Castro về tình hình nhân quyền ở đảo quốc này.
Tôi đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng cho dân chủ, trong đó có quyền của người dân Cuba để quyết định tương lai của mình. Chúng tôi sẽ lên tiếng hô hào cho các quyền con người phổ quát, trong đó có tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Thật vậy, tôi đang mong được gặp gỡ sau dân sự Cuba vào ngày mai và lắng nghe tiếng nói của họ.
Theo các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba, nạn bắt bớ giam giữ tùy tiện đã gia tăng trong năm qua. Chủ tịch Castro đã trả lời như sau khi một nhà báo Mỹ hỏi ông về vấn đề tù nhân chính trị tại Cuba.
Hãy đưa cho tôi danh sách các tù nhân chính trị và tôi sẽ trả tự do ngay tức khắc cho những người này. Chỉ đề cập đến một danh sách mà thôi. Tù nhân chính trị nào? Hãy cho tôi một tên hay nhiều cái tên. Và hay khi cuộc họp báo này chấm dứt thì bạn có thể đưa tôi danh sách các tù nhân. Nếu chúng tôi có những tù nhân chính trị này thì trước khi trời tối, những người đó sẽ được trả tự do.
Trong ngày đầu tiên tại La Habana, Tổng thống Obama nói chuyện với các doanh nhân Cuba tại một nhà máy bia ở La Habana và đi thăm đài tưởng niệm José Martí. Ngày hôm nay, một trong những phần gây tranh cãi nhiều nhất trong chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra khi Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Mỹ và Cuba phải dồn nỗ lực để bắt kịp những công việc đã dồn lại trong 50 năm qua trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Cuba hôm thứ Hai. Trong một tin nhắn trên Facebook, Tổng thống Obama nói ông đã tới La Habana để mở rộng cánh tay hữu nghị với nhân dân Cuba và vùi chôn dấu tích cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh tại châu Mỹ. Thông điệp của Tổng thống Obama được đưa ra một ngày sau khi các đám đông dân chúng phấn khích chào đón ông tới phố cổ của La Habana với những tiếng reo hò, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. Thông điệp này tương phản hẳn với những lời chỉ trích từ các ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa trên các phương tiện truyền thông xã hội. Hôm Chủ nhật, sau khi chiếc Air Force One, chuyên cơ của Tổng thống đáp xuống Cuba, ứng viên dẫn đầu bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump viết trên trang Twitter, "Ồ, Tổng thống Obama vừa đáp máy bay xuống Cuba, chuyện lớn, mà ông Raúl Castro đã không ra đón ông Obama. Ông đã từng ra đón Đức Giáo Hoàng và những người khác, không hề có sự tôn trọng." Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ông chấp nhận việc Hoa Kỳ theo đuổi cách tiếp cận mới trong chính sách đối với Cuba. Ứng cử viên Tổng thống người Mỹ gốc Cuba của Đảng Cộng Hòa Ted Cruz nói tự do không thể đến với Cuba bằng cách làm giàu và nâng cao vị thế cho chế độ độc tài, khi chế độ này đang xuất khẩu khủng bố sang châu Mỹ Latin. Ông Cruz là ứng cử viên người Mỹ gốc Cuba còn lại trong cuộc đua. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio đã bỏ cuộc đua vào tuần trước. Nhưng dù đã từ bỏ cuộc đua, ông Rubio vẫn mạnh mẽ lên tiếng phản đối chính sách của chính quyền Obama. Ông nói chuyến đi của Tổng thống Obama tới Cuba đánh dấu khởi điểm của một trong những chuyến đi đáng xấu hổ nhất của một Tổng thống Mỹ tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Ứng viên còn lại bên Đảng Cộng Hòa là Thống đốc bang Ohio John Kasich nói với đài MSNBC rằng ông muốn thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba quân bình hơn. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy là các đảng viên Đảng Cộng Hòa khác tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng cải thiện bang giao với Cuba, viện dẫn lý do cơ hội kinh doanh và là một cách mở cửa cho những quyền tự do cho dân chúng Cuba. Ít nhất 15 đảng viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đã công khai ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế về du hành và thương mại với Cuba trong mấy tháng qua. Trong 39 thành viên trong Quốc hội tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Obama tới Cuba có 5 đảng viên Cộng hòa. Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders đều cho biết sẽ ủng hộ việc Hoa Kỳ giao tiếp với Cuba. Thượng nghị sĩ bang Vermont đã nhắn tin qua Twitter ca ngợi Tổng thống Obama là đã đưa quan hệ hai nước vào một kỷ nguyên mới. Trong khi đó, các giới chức Mỹ đã lập tức áp dụng những bước chống một cuộc tấn công khủng bố vài giờ sau 3 vụ nổ gây tử vong, làm rung động Bruxelles. Đại sứ quán Mỹ ở Bruxelles khuyên các công dân Mỹ nên ở tại chỗ và tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô của nước Bỉ. Sứ quán Mỹ nói rằng các công dân Mỹ ở đó nên theo dõi tin tức, tuân thủ các chỉ thị của nhà chức trách và đề ra những bước thích hợp để tăng an ninh cho cá nhân. Bộ An ninh nội địa cho hay họ đang theo sát các diễn tiến trong các vụ tấn công ở Bruxelles và nói họ sẽ không do dự cho việc điều chỉnh tư thế an ninh theo điều kiện đòi hỏi để bảo vệ nhân dân Mỹ. Bộ kêu gọi công chúng hãy lập tức báo cáo bất cứ hoạt động nào khả nghi cho nhà chức trách địa phương, bất cứ ở nơi nào mà họ có mặt. Một giới chức tình báo cao cấp nói, cộng đồng tình báo tiếp tục đánh giá tình hình ở Bruxelles và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Bỉ và Âu Châu. Tổng thống Obama đang trong ngày thứ 3 của chuyến công du Cuba đã được báo cáo về các cuộc tấn công ở Bruxelles. Giới hữu trách ở New York và Washington đã tăng cường các vụ tuần tiễu an ninh sau các vụ tấn công. Cảnh sát New York nói không có dấu hiệu cho thấy là các vụ nổ ở Bruxelles có liên hệ gì tới thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng nhiều cảnh sát đã được phái tới những khu vực đông người và các địa điểm giao thông như một biện pháp phòng hờ thận trọng. Tại Washington, hệ thống xe điện ngầm khu vực đã phái các nhân viên cảnh sát và các chức quyền có thể phát hiện bom tới trạm xe lửa để kiểm soát an ninh, mặc dù giới hữu trách tại đây cũng nói các hoạt động tuần tiễu chỉ là những bước thận trọng phòng hờ và rằng không có mối đe dọa nào đáng tin về một cuộc tấn công có thể nhắm vào thủ đô của nước Mỹ.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hai tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International và Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch mới đây đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông Vinh là một blogger nổi tiếng thường được biết đến với tên Anh Ba Sam. Ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt và giam giữ từ tháng 5 năm 2014 vì bị cáo buộc đã đăng các bài viết chống nhà nước. Họ sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội. Ân xá quốc tế ra tuyên bố ngày 22 tháng 3 nói phiên xét xử và việc giam giữ blogger và trợ lý của ông, những người đã bị giam cầm gần 2 năm, là điều lố bịch và xấu xa trong hồ sơ nhân quyền của nước này. Cùng ngày, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí từ New York nói chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai nhân vật vừa kể. Giám đốc chuyên trách châu Á của tổ chức này, ông Brett Adams, nói các blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị giam giữ gần 2 năm chỉ vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của họ, mặc dù chính phủ đã phê chuẩn luật nhân quyền quốc tế bảo vệ các hành động của họ một cách rõ ràng. Nhà chức trách phải thả các blogger ngay lập tức và đền bù cho họ về sự giam giữ bất công. Ông Adams cũng kêu gọi các nước bạn bè và các nhà tài trợ cho Việt Nam công khai chống lại những cáo buộc bất công đối với ông Vinh và bà Thúy. Ông Adams nói họ cần phải yêu cầu chính phủ thả tất cả các tù nhân chính trị và bãi bỏ tất cả các cáo buộc đối với những tiếng nói bất đồng. Luật sư Hà Huy Sơn đại diện cho ông Vinh hôm 22 tháng 3 cho biết ông Vinh 59 tuổi và bà Thúy 35 tuổi bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích nhà nước, một tội có thể phải nhận mức án tối đa là 7 năm tù giam. Ông Vinh từng là một sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Ông nghỉ việc tại Bộ vào năm 1999 và thành lập một công ty thám tử tư. Thân phụ của ông từng là Bộ trưởng trong Chính phủ và Đại sứ Việt Nam ở Liên Xô cũ. Năm 2007, ông Vinh đã lập blog Anh Ba Sàm. Sau đó, ông mở thêm hai trang khác Dân Quyền vào năm 2013 và Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các blog này đăng thông tin và các đường dẫn nói về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa từ truyền thông nhà nước cũng như từ các nhà hoạt động. Theo truyền thông nhà nước, bản cáo trạng của chính quyền nói rằng 20 bài báo đăng trên Dân Quyền và Chép Sử Việt có nội dung sai sự thật và không có căn cứ, cũng như xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Cộng sản cầm quyền. Cáo trạng còn nói các bài viết đưa ra một cái nhìn một chiều và bi quan, gây lo lắng và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính phủ. Hai bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ không liên quan gì đến các bài đã đăng, theo luật sư Sơn. Ban đầu đã có kế hoạch xét xử ông Vinh và bà Thúy vào ngày 19 tháng 1, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại ngay trước khi Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Lãnh đạo 6 nước liên quan đến sông Mekong họp thượng đỉnh từ ngày 23 đến 24 tháng 3. Lãnh đạo của 6 nước có liên quan đến sông Mekong sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 23 tháng 3 tại thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Các bên tham gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, 4 thành viên của Ủy hội sông Mekong, cùng với Trung Quốc và Myanmar, đối tác đối thoại của Ủy hội. Tại cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề bao gồm chính trị, phát triển kinh tế, an ninh, môi trường và văn hóa. Các chủ đề dường như quá rộng lớn nên các vấn đề cụ thể như hạn hán, xây dựng đập, làm hạn chế dòng chảy có thể sẽ không được bàn thảo nhiều. Được biết, việc quản lý nước sẽ thuộc chủ đề thảo luận về kinh tế và phát triển bền vững. Mới đây, một phát ngôn viên của Bộ Tài nguyên Môi trường Thái Lan Suphot Tovichak Chaikul cho hay Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ thông tin về việc quản lý các đập trên dòng Mekong mà Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Động thái này nhằm giảm tác động của các đập đối với hàng triệu người sống ở vùng hạ lưu sông. Theo ông Suphot, cam kết của phía Trung Quốc sẽ được đưa vào tuyên bố Tam Á trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kể trên. Tuyên bố sẽ đặt ra định hướng về hợp tác giữa 6 nước thuộc Thỏa thuận Hợp tác Mekong Lan Thương MLC. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu chung về lũ lụt, hạn hán, chất lượng nước và quản lý nước trong vùng Mekong. Phát ngôn viên Bộ Tài nguyên Môi trường Thái cho hay, chúng tôi có thể sẽ ứng phó với thay đổi mực nước ở sông Mekong hiệu quả hơn vì không còn tình trạng mù mờ về dữ liệu. Chúng tôi có thể thực hiện các mô hình dự báo chính xác và hiệu quả hơn và điều đó sẽ giúp giảm tác động đến người dân sống quanh vùng sông Mekong. Bà Pian Pon Dittis thuộc Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế nói việc Trung Quốc ngỏ lời chia sẻ thông tin về quản lý đập tuy đáng được hoan nghênh nhưng chưa đủ. Bà nói các tác động đã có thể thấy rõ và phía Trung Quốc chưa đền bù hay khắc phục dù mức độ nghiêm trọng của vấn đề rất hiển nhiên. Bà Pian Pon khẳng định Trung Quốc phải đồng ý quản lý nguồn nước chung vì một nước đơn độc không thể quản lý sông Mekong khi có quá nhiều lợi ích gặp nguy cơ. Bà cho rằng bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái phải là ưu tiên hàng đầu đối với phát triển bền vững của tất cả các nước quanh sông Mekong. Chính phủ Đài Loan cho biết sẽ đưa giới báo chí quốc tế tham quan hòn đảo lớn nhất ở Biển Đông mà Đài Loan kiểm soát. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Đài Loan nhằm củng cố tuyên bố về lãnh thổ ở vùng biển có nhiều tranh chấp. Thứ trưởng Ngoại giao Lệnh Hồ Vinh Đạt cho biết chuyến thăm hôm 23 tháng 3 đến đảo Thái Bình, Việt Nam gọi là Ba Bình, có mục đích phản bác lại vụ khiếu nại của Philippines ra tòa án trọng tài thường trực, cho rằng hòn đảo chỉ đơn thuần là một đảo đá và không được hưởng lãnh hải và các quyền khác. Ông Lệnh Hồ nói chuyến thăm sẽ chứng minh rằng đảo này có đủ điều kiện cho con người sinh sống và do đó phù hợp với định nghĩa về đảo theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Ông nói Ba Bình đáp ứng tiêu chí đó cho dù xét theo góc độ lịch sử, địa lý hay luật pháp quốc tế. Tại một cuộc họp báo hôm 22 tháng 3 ở thủ đô Đài Bắc, ông Lệnh Hồ cho rằng Philippines đã bóp méo sự thật và diễn giải sai pháp luật trong lập luận của mình. Dự kiến ít tháng nữa, một tòa trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết về việc Philippines khiếu nại và nêu ra lập luận chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên những cơ sở không rõ ràng. Đài Loan tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên vùng mà Trung Quốc đòi hỏi, nhưng Đài Loan lâu nay vẫn tỏ ra thụ động trong các tranh chấp đang diễn ra. Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Đài Loan đều chồng lấn lên phần lớn vùng Việt Nam đòi chủ quyền. Việt Nam chưa có động thái gì về việc khiếu nại ra tòa quốc tế. Cũng chưa có tin về Việt Nam có phản ứng gì về kế hoạch của Đài Loan đưa báo chí thăm đảo Ba Bình. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã từng có động thái tương tự để thúc đẩy cho quy chế của đảo Ba Bình khi ông thăm đảo hồi tháng 1. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích hiếm hoi từ Mỹ. Ba Bình là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp gay gắt giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và một số nước khác. Trong số đó, Trung Quốc đã tích cực xây đảo nhân tạo bằng cách bồi đắp cát trên các rạn san hô, rồi xây thêm đường băng, cầu cảng và các cơ sở quân sự. Đài Loan không được công nhận là một nước và không có quan hệ ngoại giao, nên không đàm phán với 5 chính phủ khác về những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tuy vậy, Đài Loan đã chi hơn 100 triệu đô la để nâng cấp đường băng trên đảo và xây dựng một cầu cảng có khả năng tiếp cận tàu tuần duyên có trọng tải 3.000 tấn. Trên đảo có một phân đội tuần duyên đồn trú, ngoài ra còn có một bệnh viện 10 giường, một ngọn hải đăng và một trạm ứng cứu cho các tàu cá gặp nạn. Trung Quốc nói ngư dân Philippines ném chất cháy vào tàu chấp pháp Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 3 nói các ngư dân Philippines đã ném bom cháy vào các tàu chấp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, báo chí Philippines nói người trên các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã ném chai lọ trúng vào người của các ngư dân Philippines. Philippines và Trung Quốc lâu nay vẫn cáo buộc lẫn nhau về các hành vi ở vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền hầu hết vùng biển. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Báo chí Philippines tuần này cho hay một nhóm ngư dân nước này đã bị tuần duyên của Trung Quốc dùng chai lọ ném trúng và đuổi ra khỏi bãi cạn Scarborough. Các ngư dân sau đó đã đáp trả bằng cách ném đá, các bài báo cho biết. Khi được hỏi về sự việc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham là lãnh thổ của Trung Quốc, còn các ngư dân Philippines đã đánh bắt cá xung quanh đó trái phép. Tàu nhà nước của Trung Quốc đã đề nghị các tàu thuyền đánh cá phi pháp của Philippines rời đi, tuân theo luật pháp nhưng họ đã từ chối làm theo, bà nói tại một cuộc họp báo. Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý của nước này quanh bãi cạn, bà nói thêm, nhưng không đưa ra chi tiết. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói, chúng tôi không thể bình luận tại thời điểm này, trong khi chúng tôi vẫn còn đang chờ báo cáo chính thức từ các cơ quan liên quan của chúng tôi về vụ việc.
Thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
Theo tố cáo của giới hữu trách thì hai nghi can này đã gửi cho những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo một khoản tiền mà họ không nói rõ là bao nhiêu. Cảnh sát Australia cho biết đây là một cáo trạng nghiêm trọng và nếu bị xét là có tội, những bị cáo này có thể bị tuyên án 20 năm tù, mặc dù hai vụ bắt giữ này không dính líu tới một mối đe dọa khủng bố tức thời nào. Thanh niên 20 tuổi đã từng bị bắt hồi tháng 9 năm 2014 trong vụ bố ráp chống khủng bố với quy mô lớn nhất ở Australia.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, lãnh tụ dân chủ Myanmar bà Aung San Suu Kyi đã được đề cử để trở thành một thành viên trong nội các của Tổng thống tân cử Hun Sen. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình có tên trong danh sách các bộ trưởng được Chủ tịch Quốc hội Win Kang Tan loan báo hôm nay. Trên danh sách này, tên của bà Suu Kyi được nêu lên cho 4 chức vụ, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Giáo dục. Nếu nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, bà Suu Kyi sẽ phải từ bỏ chiếc ghế trong Quốc hội và chức vụ lãnh tụ Liên minh Dân chủ Toàn quốc, là đảng mà bà đã lãnh đạo tới thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm ngoái. Nam Triều Tiên chính thức báo cáo ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nam Triều Tiên hôm nay cho hay một người đàn ông 43 tuổi mới đây du hành sang Brazil đã có xét nghiệm dương tính đối với virus Zika. Hãng tin Yonhap nói rằng người đàn ông này đã bị cách ly và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Gwangju, cách Seoul khoảng 300 km về hướng Nam. Những vụ lây nhiễm virus Zika thường vô hại, nhưng virus này đã được liên kết với hơn 4.000 ca lây nhiễm ở Brazil, gây ra một chứng bẩm sinh nơi trẻ sơ sinh, làm cho đầu của các em nhỏ và não bộ cũng nhỏ một cách bất thường. Nga cảnh cáo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ ba, họ sẽ đơn phương hành động chống lại bất cứ ai vi phạm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch ở Syria. Hành động này đã được đưa ra sau những lời than phiền rằng Mỹ đã trì chậm trong việc hợp tác với Nga về những quy định để cùng giám sát các vụ vi phạm. Hai nước đã đóng vai trò chủ yếu trong việc chấm dứt giao tranh áp dụng cho các chiến binh thân chính phủ Syria và phe nổi dậy, nhưng không áp dụng cho các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm khủng bố. Ứng viên Tổng thống dẫn đầu bên Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi Israel là nền dân chủ duy nhất tại Trung Đông và ông đả kích thỏa thuận hạt nhân với Iran là một thảm họa, khi ông ngỏ lời trước tổ chức lớn nhất ở Mỹ cổ vũ cho những chính sách thân thiện với Israel. Phát biểu trước hội nghị thường niên của Ủy ban Công vụ Mỹ-Israel, gọi tắt là AIPAC, tỷ phú Trump nói, tôi là một người mới tham gia chính trị, nhưng không mới đối với chính sách hậu thuẫn cho quốc gia Do Thái. Bài diễn văn của ông Trump được đặc biệt theo sát, bởi vì ông đã từng đưa ra những lời bình luận gây quan ngại cho những người ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tỷ phú địa ốc trực ngôn này đã tránh gây tranh cãi và thay vào đó về phần lớn vẫn tập trung vào những điểm thảo luận chính. Ông Trump nói, ưu tiên hàng đầu của ông là phá vỡ thỏa thuận hạt nhân thảm hại với Iran. Ông nói, ông hoạt động trong doanh trường đã lâu và đã làm quen với những cuộc thương lượng. Và theo ông, thì thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ có hậu quả thảm khốc cho nước Mỹ, cho Israel và cho toàn vùng Trung Đông.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, hè năm ngoái, một số lượng lớn những người tị nạn chiến tranh trốn chạy cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu đổ vào các hòn đảo của Hy Lạp sau khi mạo hiểm băng qua biển Agi gần Thổ Nhĩ Kỳ. Một số khách du lịch châu Âu đã dùng kỳ nghỉ của họ để cùng với hàng trăm những người tình nguyện khác khắp châu Âu giúp đỡ những người tị nạn. Những người tị nạn mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, Macedonia đã không có được mức độ hỗ trợ ngang bằng với những người ở nơi khác. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tín viên Jamie Detmer gửi về từ làng Idomeni do Hồng Hoa trình bày. Theo ước tính, hiện tại có khoảng 16.000 người di trú và tị nạn chiến tranh, phần lớn chạy trốn cuộc xung đột ở Syria và Iraq, đang bị mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp và Macedonia. Phía Macedonia đã đóng cửa biên giới ở Idomeni và điều kiện sinh sống đang từng ngày trở nên tệ hại hơn. Không chỉ vậy, số lượng tình nguyện viên có mặt ở Idomeni để trợ giúp những người tị nạn cũng ít hơn rất nhiều so với mùa hè năm trước, khi những người dân Âu Châu vốn tính đi du lịch đã chuyển sang trở thành những nhân viên cứu trợ không chính thức. Họ đã cùng với hàng trăm những thanh niên Âu Châu khác vì xúc động trước hoàn cảnh của những người tị nạn qua báo chí mà tới trợ giúp. Có lẽ sự mệt mỏi đã bắt đầu thấm cùng với cuộc khủng hoảng người tị nạn kéo dài khi chỉ có một số ít những tình nguyện viên độc lập, không phải người Hy Lạp, đang có mặt ở Idomeni. Trong số này, có một nhóm người tự xưng là nhóm Solidarity, bao gồm những tình nguyện viên độc lập đã gặp nhau từ hè năm ngoái
ở các hòn đảo Hy Lạp. Và thứ mà họ đã mang cùng theo là một chiếc máy pha trà di động 50 năm, từng được quân đội Đông Đức sử dụng một lần để phục vụ binh sĩ trong những cuộc diễn tập ngoài mặt trận. Cô Jenna Ricard, tình nguyện viên 23 tuổi đến từ Đức cho biết.
We came down here to support refugees. We're from a group that drives down the Balkan route, carrying donations and also the
special. Chúng tôi xuống đây để giúp đỡ những người tị nạn. Chúng tôi là nhóm đã lái xuống đây theo tuyến đường Balkan, mang theo đồ quyên góp và chiếc máy này để pha trà. Chúng tôi cũng mang theo cả thực phẩm nữa. Nhưng trong những ngày cuối, chúng tôi phân phát trà vào ban đêm là chủ yếu, bởi vì chúng tôi nghĩ cách này có thể tạo ra một cộng đồng. Việc này có lẽ sẽ đem sự nhân văn trở lại cho nơi này.
Nhóm của cô Jenna nhờ những người tị nạn cùng phụ giúp pha trà bằng việc đi kiếm củi và những người khác gánh nước. Pha trà không phải là hoạt động xây dựng cộng đồng duy nhất mà nhóm 7 người này thực hiện. Trong khi thông tín viên VOA nói chuyện với một tình nguyện viên người Đức, hai nữ tình nguyện viên khác đang bận bịu sơn móng tay cho một số trẻ em và phụ nữ tị nạn. Còn hai người khác đang giúp những trẻ em tị nạn đan một tấm băng rôn. Còn một tình nguyện viên khác đang nhảy nhót với trẻ em tị nạn ở đó. Nhóm tình nguyện viên này tin rằng một phần lý do dẫn đến sự thiếu vắng số lượng lớn các tình nguyện viên là vì các trường đại học vẫn còn trong học kỳ ở các nước châu Âu. Ngoài ra, làng Idomeni nằm ở một khu vực hẻo lánh với rất ít khách sạn và các cơ sở sinh hoạt khác. Không có tàu hay xe buýt từ thành phố lớn gần đó là Thessaloniki. Họ cũng lên tiếng chỉ trích các tổ chức phi chính phủ lớn khác vì tính bảo thủ và quá quan liêu. Ellen Muriel là một tình nguyện viên 22 tuổi đến từ Anh và đang theo học tại Đại học University of Exeter. Cô cho biết.
We basically set up a GoFundMe page and a website and a Facebook page and just sent it out to all our friends and family with our.
Về cơ bản, chúng tôi lập một trang web gây quỹ, một website chính và một trang Facebook và sau đó gửi cho tất cả các bạn bè và gia đình chúng tôi để họ biết mục đích của chúng tôi là gì và chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi tự chi trả cho bản thân, bao gồm tiền đi lại, ăn uống. Vì thế, tiền quyên góp hoàn toàn sẽ chỉ dành cho người tị nạn mà thôi.
Cô nói rằng việc những tổ chức phi chính phủ lớn gánh vác phần lớn trách nhiệm là điều không thể tránh khỏi, nhưng có một lý do lớn hơn cho việc đóng góp của những tình nguyện viên độc lập.
It's about like raising awareness back home through what we're doing, like we keep updated, we write blogs, we put up photos so people can see where their
money is going. Mục đích chính là nâng cao nhận thức với mọi người ở nhà thông qua những việc làm của chúng tôi như viết blog hay đăng ảnh để mọi người có thể thấy tiền quyên góp của họ đang được sử dụng để làm gì.
Nhóm Solidarity nghĩ rằng cần phải có thêm nhiều tình nguyện viên độc lập đến tham gia nữa.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, xin chào MC Liên Đan. Tôi là bác sĩ Liên. Kính chào quý vị thính giả.
Vâng, bác sĩ Đích ạ. Xin chào cô Linh Đa và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Thưa hai bác sĩ, tuần trước chúng ta đã có khán giả Phan Văn Bàng lên sóng. Nhưng tuần này khán giả Phan Văn Bàng sẽ trở lại để chờ nghe câu trả lời của hai bác sĩ. Xin ông Bàng đặt lại câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào hai bác sĩ. Tôi là Phan Văn Bàng. Tôi hiện sống ở tại thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio. Tôi có đứa cháu gái sinh năm 1983, tức là năm nay cháu 43 tuổi. Lúc cháu 2 tuổi, tức là năm 1985, cách đây 1 năm, vào dịp Tết âm lịch ở Huế, cháu bị một viên đạn lạc đi ngang qua đầu, đi từ phải sang trái, và cháu đã được cứu sống và bị coma một thời gian. Hiện tại tay trái của cháu bị nhỏ lại so với tay phải thì chỉ còn 7/10. Từ vai trái đến cổ tay trái á, chỉ có cảm giác được 75%. Và từ cổ tay trái ra đến bàn tay trái á, chỉ có cảm giác 25%. Bàn tay trái không thể sử dụng được trong việc cầm nắm. Cánh tay trái có thể từ cử động đưa lên xuống được nhưng mà rất rất chậm. Sở dĩ để lâu đến bây giờ 31 năm mới nghĩ đến chuyện chữa trị cho cháu là vì hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn, chỉ có khả năng cứu sống, còn chữa trị lâu dài thì ngoài tầm tay của gia đình cũng như điều kiện y tế ở Huế lúc bấy giờ. Cái câu hỏi của chúng tôi dù trẻ 31 năm rồi, nhưng bây giờ tình trạng cháu gái đó có thể điều trị được không?
Dạ. Thưa, xin cảm ơn ông bà đã trở lại.
Dạ.
Tôi thấy rằng là bây giờ bác sĩ Đích có thể cho một vài lời khuyên, một vài đề nghị với ông sau khi mà ông đã tiếp xúc với cháu ở bên nhà và ông đã ước lượng được cái khả năng phục hồi cho cháu đó sau cái buổi phát hành kỳ trước. Xin mời bác sĩ Đích cho vài lời ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Lần trước bác sĩ Liên đã phát họa ra những cái điểm rất là chủ yếu và cần thiết trong việc điều trị phục hồi sau một cái sang thương. Trong thực tế thì tôi có nhận định một vài ý kiến như thế này, sơ bộ và đơn giản. Thứ nhất là cháu bị thương lúc 2 tuổi, một viên đạn bắn xuyên qua đầu, mà rất là may cháu đã qua được và bị tổn thương ở cái tay trái. Tương đối so với những việc đã xảy ra thì có nhiều cái rủi, nhưng mà cũng có cái may là cháu đã qua được. Thế cháu một cái tổn thương của thần kinh, tế bào thần kinh đã bị hư, được những cái tế bào nào đã bị hư qua vì cái vết thương đó thì nó không sống trở lại được. Thì nhưng mà có vẻ những cái sang thương tương đối là ít. Cháu không sử dụng được cái bàn tay trái, còn cái cánh tay thì cháu có thể cử động được một phần nào đó, tôi hiểu như vậy. Trong thực tế thì cháu bị lúc 2 tuổi và như vậy là cháu đã lớn lên với và phát triển trong cái tình trạng bị tổn thương, bị thương ở cái tay trái. Khả năng phục hồi bao giờ cũng có, nhưng mà tôi nghĩ là khả năng phục hồi hoàn toàn là khó, là có lẽ là không thể được. Tuy nhiên là những cái y khoa có 3 phần: y khoa phòng ngừa, y khoa điều trị và y khoa phục hồi. Cháu thuộc cái dạng ở trong tình trạng y khoa phục hồi để tập sống sinh hoạt với cái mà cháu có hiện có. Thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần của y khoa phục hồi là sẽ giúp cho cháu tập luyện làm thế nào để không bị teo cơ do những cái cơ còn lại mà nó không bị tổn thương, để mà nó không được sử dụng vì một cái sang thương bên cạnh. Đó là một. Điều thứ hai là làm sao để cho cháu có thể sống sinh hoạt được càng gần với bình thường càng tốt trong cái đời sống hàng ngày, và nếu mà để sinh sống làm việc và sống trong đời sống gia đình và sinh sống làm việc được là tốt nhất. Thì tất nhiên là cháu vẫn cần phải có những điều đó. Cái y khoa phục hồi sẽ giúp cho cháu tự nhiên nó sẽ có người chuyên viên để thăm khám và sẽ đưa ra những cái ý kiến để cháu có thể sử dụng được cái tay trái tốt đến cái mức tối đa, hay là tập sống với lại dùng cái tay phải nữa để mà trong đời sống hàng ngày và kể cả trong chuyện mưu sinh và những đời sống trong gia đình.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Đích. Cái phần bác sĩ Đích cho biết là tức là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ bàn tới là chúng ta sẽ phục hồi cho cháu. Thì tôi xin trở lại để xin gửi ông và bàn câu trả lời thế này. Câu hỏi của ông là có chữa được hay không? Và chữa ở đâu? Thế thì câu trả lời đã thưa cái này là chữa được. Chúng ta có thể chữa trị cho cháu được.
Yeah.
Và cái kết quả đó thì nó sẽ khác nhau, là tùy thuộc vào cái góc nhìn và cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Thì bác sĩ Rick vừa mới tóm lược cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đặt ra đó. Thì về cái việc phục hồi này, chúng tôi xin chia ra làm 3 phần. Cái mất mát về cơ thể đó, cái tay trái của cháu nhỏ lại như vậy đó, thì là có thể phục hồi bằng cách điều trị. Nhưng mà như là bác sĩ Đích vừa nói, không thể nào đạt tới 100% của cái mức mất mát đầu được. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng, nhưng mà người phục hồi sẽ làm cho cháu sử dụng được cái phần mà nó yếu đi. Và có nhiều lúc đó, kết quả nó rất là tốt. Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ nhì là cái mất mát về cái chức năng mà cháu đang có đó. Thì tất nhiên mất một tay, nó thiệt hại đi nhiều. Nhưng mà rất may, như là ông cho biết cái lần trước đó, ba cái chức năng về trí tuệ, về cái khả năng truyền thông, và thứ nhất là cái tinh thần trách nhiệm của cháu đó, ba cái này nó còn nguyên vẹn như ông nói đó, là điều rất là quan trọng. Và tôi mong rằng ông sẽ tiếp tục để mà lượng giá ba cái khả năng đó đối với cháu trong thời gian ông chuẩn bị cho cháu qua đây, nếu ông còn quyết định như vậy. Cái phần thứ ba đó là cái phần mà ông thấy, cái phần thứ nhì như vậy ông thấy có được không? Ông thấy có thể làm tiếp được không?
Dạ, được ạ.
Vâng. Thế thì bây giờ tôi nói đến cái phần thứ ba đó, là chúng ta sẽ phát huy cái ngành phục hồi đó, sẽ phát huy các cái chức năng mới cho cháu. Và đây mới là cái điểm mà chúng ta đáng bàn luận trong buổi ngày hôm nay. Bởi vì như ông biết đó, là cái cơ quan thần kinh của chúng ta, trời cho đó, mỗi người có chừng độ 17 tỷ cái tế bào thần kinh, mà người ta chỉ sử dụng có chừng độ chưa tới 2 tỷ, còn độ 15 tỷ tế bào nữa vẫn nằm ở trong cơ thể, nhưng mà ở cái dạng là có thể trừ bị được. Thành ra ông thấy rằng là bây giờ đó, phục hồi là nếu mà cháu có ý chí sắt đá nhất định phục hồi, thì cái cơ quan phục hồi có thể giúp cháu để mà làm ra được các cái chức năng mới. Tôi nhớ là thưa MC Liên Đan, kỳ trước đó, sau cái buổi họp thì chúng tôi có bàn với anh Tấn Trương và MC Trung đó, thì anh có đưa ra cái mục rằng là chúng ta có một vị nữ dân điểu Huy Kỳ bị bắn vào đầu. Thưa chắc là chị Liên Đan nhớ chuyện đó phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, nó hấp dẫn lắm thưa chị. Thì bà Gifford, bà ấy bị bắn vào đầu, nhưng bà đã phục hồi được, bà ấy cũng may mắn. Nhưng cái phục hồi của bà thứ nhất là nó mới đây, và bà đã trở lại với lại quốc hội bởi vì là dân biểu trước khi bà ấy bị thương. Nhưng mà tôi còn có cái nữa mà tôi muốn nói với ông bà và thưa quý vị, là cái kinh nghiệm của tôi ở Georgia này, thì có một vị sĩ quan tên là ông đại tá Max Cleland. Thì ông ấy đã vì chiến tranh Việt Nam, ông ấy mất hai chân và mất một tay. Cái hai chân đó thì là một chân mất cưa và một chân bị lệch, còn một tay bị mất. Thế nhưng mà ông Max Cleland đó, ông ấy là chiến binh trở về, ông đã phục hồi trong 7 năm trời. Và về sau ông trở thành ra một thượng nghị sĩ của tiểu bang. Rồi ông lại nhận chức vụ là tổng thư ký của ông thống đốc. Và ông làm được rất nhiều điều tốt cho cái đời sống của ông đó. Ông ấy đã trải qua những cái khúc thăng trầm. Có lúc ông ấy nói là ông muốn tự tử, bởi vì ông bị té nhiều quá trước mặt cả người tình của ông đó. Thành ra ông nói rằng nếu tôi không phải là người đi đạo để mà bị cấm tự tử thì tôi đã tự tử từ lâu rồi. Thế nhưng mà ông ấy phục hồi một cách rất là tốt đẹp. Thì thưa ông bạn, còn nhớ cái câu chuyện của ông Max Cleland của chúng tôi không?
Tôi nhớ.
Đấy, nói như vậy. Cái chuyện thứ hai nữa đó, là tôi gặp một ông đại tá. Ông ấy cũng bị chiến tranh. Ông mất một chân. Ông mất một nửa cái cơ quan sinh dục của ông đó. Ông mất một mắt. Và ông ấy cũng cụt mất một tay. Thế ông sang đây thì ông ấy làm tùy viên quân sự tòa đại sứ ở Việt Nam tại Washington DC. Và ông ấy có một cái khả năng phục hồi nó lớn đến cái độ mà người ta làm cho ông ấy một cái xe Chevrolet mà ông chỉ còn một chân, nhưng mà ông có thể đạp thắng, đạp ga cũng được. Và ông ấy làm được rất nhiều việc. Ông đi khắp nơi trong các tiểu bang của nước Hoa Kỳ để mà ông gặp những cái toán sinh viên mà du học ở bên này. Thành ra cái khả năng phục hồi mới này này là nó sẽ dựa trên cái khả năng phát triển của các cái khối tế bào còn lại. Và nhưng mà một điều quan trọng nhất đó, ông bà thấy rằng thì chúng ta đã bàn từ nãy, ông thấy cái khả năng mà cần nhất của cháu là gì? Ông thử nói tôi nghe xem sao.
Tôi nghĩ rằng phải kiên nhẫn để theo những lời chỉ dẫn trung vật lý trị liệu đó. Chứ dạ, còn nếu đúng. Không kiên nhẫn thì có thể không làm được.
Dạ, thưa đúng như vậy không? Thì thứ nhất là cái mà cái ý chí của cháu đó, cái quyết tâm của cháu sẽ dựa vào cái phần mà khuyến khích của ông và của gia đình. Vâng. Đấy, sau đó đó là chúng ta nếu đưa cháu qua đây được đó, thì tôi đề nghị là ông dựa vào cái cơ quan phục hồi của địa phương ở trên Cincinnati. Yeah. Và những cái người đó họ sẽ giúp chúng ta để mà đưa tới các cái chương trình phục hồi. Ông thấy có được không?
Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, cho tôi một phút để tôi nói thêm. Là vì trường hợp của tôi á, thì cũng giống như người ông đại tá người Việt Nam mà bác sĩ vừa nói đó. Có phải đại tá Y đó. Thì tôi bị thương 5 lần ở chiến tranh Việt Nam, nhưng mà nhờ tôi kiên nhẫn, thành tôi 3 lần bị thương rất nặng, nhưng mà nhờ tôi bị đứt dây thần kinh rồi bắn vào mặt, đứt dây thần kinh số 7, nhưng nhờ tôi tập luyện rất là kiên nhẫn, thành do đó bây giờ tôi mở miệng được và tôi không bị méo mặt, thành tôi có kinh nghiệm đó. Rất cảm ơn bác sĩ.
Vâng, cái quyết tâm của cháu đó mà chúng ta xây dựng lên đó, nó sẽ là cái điều mà ông sẽ thuyết trình cho các cái toán của phục hồi ở đây, bởi vì chúng ta còn rất nhiều nạn nhân sau chiến tranh mà cần phục hồi để đem họ trở lại thành ra cái khối nhân lực có ích lợi cho quốc gia, cho xã hội và cho gia đình của họ. Ông thấy như vậy thành cái công việc của ông, mà nếu ông dự trù là đưa cháu qua đây đó là cái việc nó hết sức là tốt. Ông thấy thế nào ạ?
Dạ, bây giờ có hai cái phương thức. Nếu như điều trị ở Việt Nam được thì là cái điều nó rất thuận lợi cho gia đình, mặc dù gia đình chúng tôi có ở đây. Mà nếu trường hợp ở Việt Nam mà không làm được thì cái trường hợp đưa cháu qua đây là trường hợp sau cùng.
Dạ, thì đó là cái lựa chọn của ông. Và tôi nghĩ ông đã nghĩ ngợi như vậy rất là chín chắn. Ông thử bàn với ba má của cháu và ông chủ liệu xem. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình phải họp bàn với lại cái cơ quan phục hồi ở Việt Nam. Tôi biết là ở miền Nam ngày xưa chúng ta có những cái trung tâm phục hồi rất là quan trọng.
Yeah.
Mà tôi đã có những cái vị đàn anh của tôi đã là giám đốc của các cơ quan phục hồi, đã có nhiều kinh nghiệm phục hồi ở các nơi mà các nước tân kỳ trên thế giới này đó. Họ trải qua nhiều kinh nghiệm của họ về phục hồi.
Yeah.
Thì bây giờ tôi thấy các cái nước mà họ làm tốt nhất ở Âu Châu đó là mấy nước Bắc Âu. Rồi Áo Quốc đó là một cái nước mà họ rất là giỏi về phục hồi. Nước Thụy Sĩ và nước Đức đó là những cái nước có kinh nghiệm phục hồi rất là tốt. Rồi Bắc Âu đó thì họ rất sẵn sàng. Họ nhận thêm người vào nước họ thì ít, nhưng mà họ bằng lòng họ làm công việc mà phục hồi để mà đem lại khả năng nhân lực cho các cái nơi mà cần thiết thì họ giỏi lắm. Thành ra tùy ông nghiên cứu ở mục nào cũng được. Đó là về Âu Châu. Rồi còn về Bắc Mỹ đó, thì Bắc Mỹ và Canada thì rất là tuyệt vời, bởi vì người Mỹ họ có một cái may là Thế chiến 1, Thế chiến 2, chiến tranh Cao Ly, chiến tranh Việt Nam, nơi nào họ cũng có rất là nhiều thương binh. Mà họ đưa những người thương binh đó về đó, họ làm cho những người đó trở thành những cái tấm gương về giáo dục cho những cái người mà chung quanh họ. Cho nên là ông đưa sang đây cũng tốt. Còn bây giờ nếu ông nghiên cứu được ở Việt Nam thì cái đó là cái điều mà chọn lựa hay không là tùy ông. Ông thấy như thế nào ạ?
Dạ vâng ạ. Giờ sẽ cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ suy nghĩ rất chín chắn về vấn đề này ạ.
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả Phan Văn Bàng đã tham gia chương trình. Và cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Và hẹn gặp lại hai bác sĩ vào giờ này tuần sau.
Dạ, xin cảm ơn MC Liên Đan. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây tại Geneva, 11 nước bao gồm Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh, cùng với Mỹ, đã bày tỏ mối lo ngại về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc. Những vụ bắt bớ và giam cầm những luật sư, số lượng ngày càng tăng những người bị chiếu cảnh thú tội trên truyền thông nhà nước trước khi có bất kỳ bản cáo trạng hay thủ tục pháp lý nào, và những báo cáo về những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài, đề ra nghi vấn nghiêm trọng về cam kết mà Trung Quốc đã tuyên bố đối với nền pháp trị và đường hướng chung mà Trung Quốc đang đi. Đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Keith Harper bày tỏ. Đại sứ Harper nói thêm rằng, những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài hồi gần đây vượt qua một giới hạn nghiêm trọng và đặt ra nghi vấn về cam kết của Trung Quốc đối với chính sách một nước hai chế độ của họ đối với Hồng Kông. Trong một tuyên bố chung, 12 nước kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp của nước này và những cam kết quốc tế, và ủng hộ lời kêu gọi của trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phóng thích tất cả những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà lãnh đạo xã hội dân sự và những luật sư bị bắt giữ vì thực hành quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa hoặc hành nghề của họ một cách hợp pháp.
Kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ba vụ nổ đã làm rúng động thành phố Bruxelles vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay, hai vụ nổ tại phi trường và một vụ ở một trạm xe điện ngầm tại trung tâm thủ đô của Bỉ. Truyền thông địa phương tường thuật có ít nhất 30 người chết và 130 người bị thương. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ nổ trong một thông báo công bố qua hãng tin của họ. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói đây là một thời điểm đen tối đối với nước Bỉ. Ông kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và giữ tình đoàn kết. Phản ứng trước các vụ nổ ở Bỉ, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để nước bạn của chúng ta là Bỉ có thể đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Các giới chức Mỹ hôm nay sau đó đã lập tức áp dụng những bước để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố mới trong những giờ sau ba vụ nổ gây tử vong làm rúng động phi trường và trạm xe điện ngầm ở Bruxelles. Đại sứ quán Mỹ ở Bruxelles khuyên công dân Mỹ nên ở tại chỗ và tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Sứ quán Mỹ nói các công dân Mỹ nên theo dõi tin tức, tuân thủ các chỉ thị của nhà chức trách địa phương và đề ra những bước thích hợp để tăng cường an ninh cá nhân. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, Mỹ và Cuba phải dồn nỗ lực để bắt kịp những công việc đã dồn lại trong 50 năm qua trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Cuba hôm thứ Hai. Trong một tin nhắn trên Facebook, Tổng thống Obama nói ông đã tới La Habana để mở rộng cánh tay hữu nghị với nhân dân Cuba và vùi chôn dấu tích cuối cùng của một cuộc chiến tranh lạnh tại châu Mỹ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.